Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 12 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria nâng cấp hơn 21.000 chỗ đậu xe tại ga xe lửa. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Albanese đã cùng với chính quyền Ireland hoàn tất việc xây dựng và nâng cấp hơn 21.000 chỗ đậu xe tại các ga xe lửa ở Melbourne và các khu vực hẻo lánh của Victoria. Hạng mục mới nhất là bãi đậu xe tại nhà ga Water Garden Station ở phía tây bắc Melbourne, bổ sung thêm 485 chỗ đậu xe, trong đó 26 chỗ dành cho người khuyết tật và 70 chỗ dành cho xe đạp, giúp giảm kẹt xe trên đường phố và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại bằng xe lửa. Chương trình Car Parks for Commuters của chính quyền Ireland với sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và các hội đồng địa phương đã được triển khai tại 51 ga xe lửa trên khắp Victoria. Ngoài hàng ngàn chỗ đậu xe mới, chương trình còn cung cấp trạm trung chuyển xe bus, chỗ đậu xe đạp an toàn, hệ thống camera và chiếu sáng hiện đại, giúp việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng trở nên dễ dàng và an toàn hơn cho cộng đồng. Hơn 100 trẻ em và 34 nhân viên của trường mầm non Littlefield Early Learning and Childcare ở vùng Waverley, phía đông Sydney và New South Wales đang được xét nghiệm lao phổi sau khi phát hiện một người mắc bệnh từng lui tới cơ sở này trong khoảng 6 tháng. Cha mẹ các em được thông báo qua email rằng con mình có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế khu vực Đông Nam Sydney khẳng định hiện không còn nguy cơ lây nhiễm tại trung tâm và nhấn mạnh khả năng lây truyền lao thường chỉ xảy ra khi tiếp xúc kéo dài với người đang ở trong giai đoạn lây bệnh. Hãng tin Yahoo News cho biết, các biện pháp phòng ngừa đang được triển khai, bao gồm xét nghiệm cho toàn bộ trẻ và nhân viên, tiến hành xét nghiệm 2 lần để xác định lây nhiễm. Trẻ dưới 5 tuổi được kê thuốc kháng sinh dự phòng trong khi chờ kết quả. Giới chức y tế cho biết, nguy cơ lây lan thấp và nếu có ca dương tính sẽ được chụp X-quang phổi và khám chuyên khoa miễn phí. Lao phổi có thể gây ho kéo dài, ho ra máu, sốt về đêm, sụt cân bất thường và mệt mỏi. Nhưng 90% ca nhiễm không phát triển thành bệnh nhờ can thiệp sớm. Bang New South Wales hiện vẫn duy trì tỷ lệ lao thấp nhất thế giới với hệ thống điều trị hiệu quả lâu năm. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ Úc vừa ra mắt website Party Inside Play Hub trên trang Smart Traveller nhằm cảnh báo những người trẻ tuổi về nguy cơ ngộ độc methanol sau cái chết thương tâm của hai thiếu nữ ở Melbourne là Holly Bowles và Bianca Jones, đều 19 tuổi. Cả hai đã tử vong khi uống phải rượu pha methanol trong kỳ nghỉ tại Lào vào tháng 11 năm ngoái. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết bà sẽ tiếp tục thúc giục nhà chức trách Lào cung cấp thông tin điều tra, đồng thời khuyến khích thanh thiếu niên Úc tìm hiểu cách phòng tránh trước khi đi du lịch nước ngoài. Trang web mới sẽ cung cấp thông tin về nguy cơ bị pha thuốc vào đồ uống, an toàn sử dụng rượu bia, ma túy cũng như bảo hiểm du lịch. Nội dung này sẽ được xây dựng cùng với tổ chức Red Frogs, Choice và Medicine Sans Frontiers giúp hướng đến phụ huynh học sinh và sinh viên. Chiến dịch sẽ được đẩy mạnh trước khi học sinh tốt nghiệp trung học vào tháng 11. Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh, chúng tôi muốn người trẻ tuổi ở Úc tự tin khám phá thế giới, nhưng quan trọng nhất là phải có kiến thức và công cụ để trở về an toàn. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người mua nhà lần đầu sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi chính phủ liên bang mở rộng chương trình Home Guarantee Scheme, cho phép chỉ cần đặt cọc 5% mà không phải trả bảo hiểm vay thế chấp. Từ tháng 10 năm nay, chương trình sẽ bỏ giới hạn thu nhập, phạm vi khu vực và nâng mức trần giá nhà ở hầu hết các vùng. Theo phân tích của Tổ chức Dữ liệu Địa ốc Cotality, tỷ lệ khu vực nhà ở có giá trung bình nằm trong mức trần giá mà chương trình cho phép sẽ tăng từ 1/3 lên gần 2/3, trong đó 51% thị trường nhà ở và 93% thị trường căn hộ. Việc nâng trần giá sẽ giúp nhiều vùng gia nhập danh sách. Ví dụ Adelaide tăng từ 8 lên 130 vùng có nhà đủ điều kiện. Brisbane tăng từ 58 lên 153 vùng. Hãng tin Yahoo News dẫn lời chuyên gia kinh tế Kathleen Easy cho biết, điều này giúp người trẻ tuổi mua được nhà sớm hơn mà không cần chờ tiết kiệm đủ 20% tiền đặt cọc hay phụ thuộc vào cha mẹ. Tuy nhiên, bà Easy cũng cảnh báo nhu cầu tăng có thể khiến khoảng 100 vùng vượt mức trần vào cuối năm nay. Mức trần giá nhà mới sẽ nâng lên 1,5 triệu đô la ở Sydney, 950.000 đô la ở Melbourne và 1 triệu đô la ở Brisbane, trong khi Adelaide, Perth và Hobart cũng có mức tăng đáng kể. Chính quyền bang New South Wales đang chuẩn bị trình lên Quốc hội đề xuất cải cách được gọi là dẫn đầu cả nước nhằm tăng cường an toàn trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em sau hàng loạt vụ lạm dụng bị cáo buộc và cuộc điều tra của Quốc hội. Theo dự luật, các nhà cung cấp dịch vụ nhà trẻ lớn vi phạm quy định an toàn có thể bị phạt nặng gấp 9 lần so với mức hiện nay, kèm theo hơn 30 điều khoản sửa đổi khác, trong đó có yêu cầu kiểm tra hồ sơ nhân viên trước khi tuyển dụng. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, quyền giám đốc giáo dục Courtney Hodges nhấn mạnh, quyền lợi và lợi ích tốt nhất của trẻ em phải đặt lên hàng đầu. Dự luật mới cũng mở rộng quyền lực cho tổ chức giám sát, cho phép công bố thông tin về các cơ sở có nguy cơ cao, đình chỉ hoặc thu hồi xếp hạng chất lượng trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ người tố giác. Đây là bước đi nối tiếp cam kết của chính quyền lao động nhằm cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ em tại tiểu bang. Trong bối cảnh chính phủ liên bang cũng đang thúc đẩy thay đổi trên cả nước sau nhiều vụ bê bối. Chính quyền bang New South Wales khẳng định luật hiện hành đã thất bại trong việc bảo vệ trẻ em và không còn phù hợp. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động tại Victoria mới đây nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hỗ trợ sớm và nhân ái cho những người đang rơi vào khủng hoảng tinh thần. Số liệu mới cho thấy hơn 14.500 người dân đã nhận được trợ giúp từ chương trình HOPE, cung cấp hỗ trợ kéo dài đến 3 tháng sau khi một người có hành động tự tử, tự gây tổn thương hoặc trải qua khủng hoảng nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2017 tại 6 địa điểm, chương trình HOPE đã mở rộng ra 40 cơ sở trên khắp Victoria, bao gồm các dịch vụ chuyên biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Bệnh viện Nhi đồng Monash, Bệnh viện Alfred Health và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Chương trình đã thực hiện hơn 377.000 lượt tiếp xúc hỗ trợ, mang lại kết quả rõ rệt như cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng kết nối xã hội và giảm tỷ lệ tái nhập viện. Chương trình HOPE hiện cũng mở rộng quy trình tiếp nhận để người cần giúp đỡ có thể tiếp cận dịch vụ ngay trong cộng đồng mà không cần đến khoa cấp cứu.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Liên bang Úc hôm 11 tháng 9 thông báo đang rà soát hơn 1 triệu tập tin điện tử thu được của một người bị cáo buộc phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của cảnh sát liên bang về các tài liệu lạm dụng trẻ em trên mạng. Một người đàn ông sống ở Sydney, bang New South Wales, không được công bố danh tính theo lệnh của tòa án, đã bị buộc tội vào tháng 7 vừa qua. Người này là một nhân viên chăm sóc trẻ em và bị cáo buộc đã tạo ra các hình ảnh video lạm dụng trẻ em. Theo thông báo của cảnh sát liên bang, số tài liệu này được lưu trữ trong các thiết bị đặt tại nhà riêng của người đàn ông này và hiện đã bị cảnh sát thu giữ. Trong một tuyên bố, Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc Luke Needham cho biết các điều tra viên đã phát hiện khoảng 1,4 triệu tập tin điện tử lưu giữ trong các thiết bị của đối tượng, trong đó có khoảng 550.000 hình ảnh. Hiện đội ngũ điều tra vẫn đang tiếp tục rà soát cẩn thận các tài liệu này. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, trong đó có Úc, đã quan sát vụ va chạm của hai hố đen hồi đầu năm nay và phát hiện ra điều củng cố cho lý thuyết của nhà vật lý Stephen Hawking. Theo Trường Đại học Quốc gia Úc, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rõ ràng xác nhận lý thuyết năm 1971 của nhà vật lý người Anh Stephen Hawking rằng hố đen chỉ có thể giãn nở về kích thước chứ không bao giờ co lại. Vụ sáp nhập hố đen được phát hiện vào ngày 14 tháng 1 năm nay đã tạo ra tín hiệu sóng hấp dẫn rõ ràng đến mức các nhà khoa học có thể đo chính xác và so sánh diện tích bề mặt của hai hố đen ban đầu. Mỗi hố đen có khối lượng gấp 30 đến 40 lần khối lượng mặt trời, và một hố đen lớn được hình thành sau vụ va chạm. Nhà nghiên cứu Neil Lee của Đại học Quốc gia Úc, một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết, kích thước của hố đen mới lớn hơn tổng kích thước ban đầu của hai hố đen chưa sáp nhập, qua đó cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất từ trước đến nay để hỗ trợ giả thuyết của nhà vật lý Hawking. Nhà nghiên cứu chính Tegan Clarke thuộc Đại học Monash cũng cho rằng kết quả nghiên cứu là bước tiến mới hướng tới việc hiểu các tính chất lượng tử của hố đen. Phát hiện này cũng đánh dấu một thập kỷ tiến bộ của tổ chức săn sóng hấp dẫn toàn cầu được gọi là LVK Collaboration kể từ lần đầu phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015. Sở Y tế bang Queensland đã ban hành cảnh báo về trường hợp mắc sởi thứ hai được xác nhận tại Cairns. Người này đã vô tình ghé thăm một khu du lịch ba lô, nhà hàng và phòng khám đa khoa trong thời gian mang mầm bệnh từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9. Những người đã đến các địa điểm này vào những ngày này được khuyến cáo theo dõi các triệu chứng trong tối đa 3 tuần kể từ ngày tiếp xúc. Danh sách các địa điểm mà người này đến có thể được tìm thấy trên trang web của Sở Y tế Queensland. Thông tin này được đưa ra sau khi Sở Y tế Queensland nhận được thông tin về một trường hợp mắc sởi được xác nhận vào đầu tháng này. Người này đã đến nhiều địa điểm trong thời gian mang mầm bệnh từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, bao gồm cả cùng một nhà trọ với trường hợp thứ hai được xác nhận. Bệnh sởi là một loại virus có khả năng lây truyền cao, lây lan qua ho và hắt hơi. Các triệu chứng của bệnh sởi bao gồm sốt, ho, sổ mũi, mắt đỏ hoặc chảy nước và phát ban đỏ, nổi mẩn. Những trường hợp này có liên quan đến một đợt bùng phát bệnh sởi ở Bali, Indonesia. Những người đi lại đến và đi từ Đông Nam Á đến Cairns được khuyến cáo tiêm vaccine. Phiên tòa xét xử một người đàn ông Úc bị cáo buộc buôn lậu ma túy tại Bali, Indonesia đã bắt đầu với khả năng bị cáo phải đối mặt với án tử hình. Lama Aki, 43 tuổi, quốc tịch Úc, bị cáo buộc đã sắp xếp 1,7 kg cocaine trị giá hơn 1,1 triệu đô la để vận chuyển đến Bali vào tháng 5. Người đàn ông này bị buộc 3 tội danh liên quan đến ma túy, bao gồm nhập khẩu ma túy với mức án tử hình tối đa. Đội ngũ pháp lý của Aki trước đây cho rằng anh có thể bị gài bẫy. Luật sư của người đàn ông Edward Pankalia tuyên bố có người khác đứng sau vụ buôn bán ma túy này và cho biết ông muốn cảnh sát truy tìm người được cho là đã xúi dục thân chủ của mình. Người đàn ông quốc tịch Úc này bị cáo buộc không biết chủ sở hữu số ma túy và được một người tự xưng là Boss ra lệnh nhận gói hàng và phân phối để đổi lấy hơn 4.700 đô la. Một người đàn ông đã bị thương nặng ở đầu trong một vụ tấn công xảy ra phía nam Sydney, bang New South Wales. Các dịch vụ cấp cứu đã được gọi đến một khu chung cư trên đường Wa Parade ở Nawi ngay trước nửa đêm ngày 11 tháng 9. Một người đàn ông 26 tuổi được tìm thấy với những vết thương nghiêm trọng ở đầu và tay tại một khu chung cư gần góc đường Penhurst Road. Người đàn ông đã được các nhân viên y tế sơ cứu trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát bang New South Wales cho biết hiện trường vụ án đã được thiết lập tại cả đường Wa Parade và đường Penhurst, Nawi, và cảnh sát đã bắt đầu điều tra các tình tiết liên quan đến thương tích của người đàn ông. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Hơn 60 người vừa được chuyển vào các căn nhà ở xã hội mới an toàn hiện đại và tiết kiệm năng lượng tại trung tâm vùng Westford Grey nhờ chính quyền lao động Ireland. Dự án Summer Hill Village được thiết kế riêng dành cho phụ nữ trên 55 tuổi nhằm hỗ trợ họ sống độc lập và duy trì kết nối cộng đồng. Khu nhà gồm 49 căn hộ 1 phòng ngủ, 10 căn 2 phòng ngủ, được xây dựng quanh một sân xanh trung tâm. Phụ nữ trên 55 tuổi là nhóm người có nguy cơ vô gia cư tăng nhanh nhất tại Victoria, với hơn 1.000 người đã chuyển vào nhà ở xã hội chỉ trong năm ngoái. Dự án Summer Hill Village được phát triển cùng câu lạc bộ Lions for Grey và tổ chức quản lý nhà ở United Housing Cooperative, giúp nhiều cư dân cũ quay lại trong những căn hộ mới. Đây là một phần trong kế hoạch Build Housing Build và quỹ nhà ở vùng miền trị giá hơn 6 tỷ đô la, mang lại hơn 13.300 căn nhà xã hội và nhà ở giá rẻ trên khắp Victoria. Trong đó hơn 11.100 căn đã hoàn thành hoặc đang được triển khai.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn Gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.667 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.748 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật, tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 22 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ.